sao bạn chọn nhạc thọ vô dụng này? Thì Tường Cân là một người thợ mộc, đi qua nước Tề đến địa phương Khúc Viên thì nhìn thấy ở nơi một cái miếu thờ thần có một cái cây nhạc thật là to lớn không cùng. Cây này rộng, thân cây to đến độ rằng là phải dùng đến kích thước mà cả trăm thước á, mới có thể bao vòng nó để đo được. Và nó cao ngút tới mây ở trên đỉnh của nó á, với những cái ngọn ngành, ngọn cây, cây lá xòe ra như là một cây dù lớn che thành một cái bóng mát mà có thể cả ngàn con bò trú trong đó đều được. Mà cái thân cây cao cho đến độ rằng là từ 80 thước trở lên thì mới bắt đầu có những cái ngành, cành vươn ra. Mà những cái cành này cũng to lớn và có thể đóng được thuyền nữa, to đến độ là cũng có thể làm thành một chiếc thuyền. Những người mà đứng đó ngắm nghía cái cây này á thì đông vô số. Xong Tượng Thạch thì chẳng buồn nhìn mà bỏ đi. Thì cái đám đệ tử của Tượng Thạch đứng ngắm nghía cái cây này một cách say sưa, đến khi trông lại thì thầy mình đã bỏ đi xa rồi. Cả đám mình đuổi theo và thắc mắc hỏi: từ hồi mà tụi con theo thầy học nghề thì chưa khi nào mà nhìn thấy có một cái cây nào mà gỗ ván như thế hết trơn à. Nhưng mà tại sao không hiểu vì lý do gì mà thầy lại chẳng có bận tâm gì đến một cái cây như thế? Thì Tượng Thạch nói rằng là: mấy ông khỏi nói, để tôi giải thích cho mà nghe. Cái cây này chỉ là cái cây vô dụng. Nếu mà dùng để đóng thuyền thì thuyền sẽ dễ chìm, đóng quan tài thì lại dễ mục, làm khí cụ thì lại mau hỏng, làm cửa thì hay bị toan nhựa, làm phòng ốc nhà cửa cột kèo thì lại dễ bị mọt. Đây là một cái gỗ mà chẳng có làm nên trò trống gì, dùng vào việc gì cũng chẳng được, cho nên nó mới có thể trường thọ như thế. Đám đệ tử gật đầu gật gù ra vẻ hiểu biết rồi. Bây giờ Tượng Thạch về đến nhà thì đến đêm nằm mộng thấy nhạc thọ nói với lại ông ta rằng ông muốn đem cái thứ gì ra để so sánh với tôi. Nếu mà ông đem những cái thứ cây ăn trồng ở trên núi giống như cây lê, cây quýt, cây bưởi, vân vân, những cái cây này khi mà ra quả thì sẽ bị người ta bẻ hái, cành to thì bị gãy, cành nhỏ thì bị xẻ. Đó chỉ vì rằng là chúng có những cái chỗ dùng cho nên mới tự làm hại đến cái sự tồn tại của mình. Vì vậy mà không có thể nào mà sống lâu nổi, nửa đường thì đã chết tiêu mất rồi. Đó cũng chỉ vì rằng là hiển thị ra cái chỗ dụng của mình mà phải chịu cái sự mà bẻ phá của thế tục. Vạn vật ở trong trời đất này đều như thế cả. Tôi tìm cầu cái sự vô dụng đã lâu lắm rồi, mà vì như vậy nó mà cũng còn xém bị nghĩa là chạm tử. Nhờ vậy mà đến ngày hôm nay mới có thể bảo toàn được cái tự kỷ của chính mình. Đó chính là cái sự mà đại dụng của tôi đó vậy. Còn nếu như rằng là tôi mà có cái chỗ dùng á, thì thử hỏi xem tôi làm thế nào mà có thể cao lớn được như thế này. Và huống rằng ông với tôi đều là vật, mà vì sao ông lại nhìn sự vật như vậy? Ông là cái người mà gần kề với lại những cái vô dụng của cái sự tử vong, thì làm thế nào mà ông có thể hiểu được cái vô dụng của cái loại gỗ mà ván này? Tượng Thạch bây giờ tỉnh lại, vẫn đem cái câu chuyện mộng này kể lại cho đồ đệ, thì đám đồ đệ nói rằng là cái ý của Nhạc Thọ là muốn cầu lấy cái vô dụng. Vậy thì Nhạc Thọ đó tại sao lại làm cái cây xã thọ được? Thì Tượng Thạch mới nói rằng Nhạc Thọ cũng chỉ chẳng qua chỉ rằng là nương vào nơi cái đền thờ đó mà thôi, để bị những người mà không hiểu họ có thể nghị luận hoặc là chê bai. Nhưng mà thật ra thì nếu mà nó mà không làm cây xã thọ á, thì chẳng cũng đã bị chặt chém rồi rồi sao? Uống nữa rằng là cái phương pháp mà bảo tồn chính mình của nó khác với lại những cái thứ khác nhiều lắm. Cho nên nếu mà cứ đem một cái thường lý ra để mà xét cái công việc này, thì há chẳng phải rằng cái xét đó nó sẽ xa cách với sự thực tế của cái cây này lắm sao? Câu chuyện của Tượng Thạch là như vậy. Thì Tượng Thạch chê cái cây, cây này cao lớn, sống lâu bao nhiêu năm rồi đó, trở thành một cây cổ thọ mà nó ở bên cạnh một cái miếu thờ thần, cho nên người ta gọi nó là xã thọ, là một cái cây để mà thờ. Thì ai nấy đều nhìn thấy cái cây to lớn như vậy đó, lấy làm hiếu kỳ nhìn ngó. Chỉ có riêng cái anh Tượng Thạch này, anh là thợ mộc, thành ra anh biết được những cái loại mà gỗ. Anh chê cái cây mà Nhạc Thọ này, cái gỗ của nó không có làm gì được, thế là vô dụng. Rồi thì tới đêm anh ngủ mơ, để anh thấy Nhạc Thọ đối thoại với anh. Nhạc Thọ bảo là ý của Nhạc Thọ muốn nói rằng là ông chê tôi là ông dùng vô cái gì mà ông so sánh, để mà ông thấy cái chỗ vô dụng của tôi. Đó là chẳng hạn thì dù bây giờ ông so với lại những cái mà cây mà hữu dụng chứ gì, cây ăn quả đó, nó ví dụ như thế, thì ông thấy chưa, mấy cái cây ăn quả nó bị tiêu điều, nó chết yểu, nó nửa đường nó chết ngắt rồi, nó đâu có thể nào mà sống lâu trăm tuổi để mà có thể cao ngút ngàn và đồ sộ như vậy. Thành ra ở sự vật ở nơi đời này đều là như thế hết trơn á, hễ mà để hở ra cái hữu dụng á thì phải bị thiên hạ nó á, nó sử dụng, nó dùng, nó sử dụng. Mà khi nó sử dụng thì đương nhiên rằng là cái cây đó bị chặt chém hay là bị đốn ngã để cho chúng nhân nó sử dụng. Thành vì như thế đây á mà tôi á là chỉ đi tìm một cái là cách làm sao để cho mình vô dụng thì mới tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Chứ nếu mà rằng là tôi có một cái chỗ dụng nào đó thì có lẽ rằng là tôi cũng tiêu tùng rồi, tôi cũng chẳng còn nữa. Ngoài ra thì tôi với ông đều là vật cả, mà tại sao ông lại có một cái nhìn sự vật nó như thế? Đấy, nó nói cái khác là ông với tôi nó đều là cái vật ở trong muôn loài trời đất, tại sao ông lại nhìn tôi dưới một cái con mắt như thế? Ông cũng là một cái người mà gọi rằng là thật sự thì cũng là một cái người mà chưa phải là một cái mà gọi là hữu dụng ghê lắm. mà chuyên môn gần gũi với lại tất cả những cái mà gọi rằng là những cái mà vô dụng của cái sự chất đó, gần gũi với những cái vô dụng của sự chất. Thì ở đây tức là cái anh Nhạc Thọ này anh nói rằng là quả tình ra rằng là mấy cái cây kia đó, nó ví dụ vậy mà hữu dụng đó, mà nó bị chết đó, cho nên nó bị khảm tử hoặc bị đốn đó, bị đốn, bị chặt để cho người ta sử dụng đó, thì thực sự ra rằng là nó đối với người ta thì là hữu dụng cho người ta sử dụng, nhưng mà nó đối với nó đó thì nó quả tình rằng là nó chết một cách vô dụng ghê lắm. Đó. Tức là nó, tại vì cái hữu dụng của nó thực sự là cái hữu dụng như thế nào, để là cái Nhạc Thọ này muốn nói với lại tượng thạch về cái vấn đề nói trên. Thì cái vấn đề nói trên thì mình phải tìm hiểu và suy nghĩ. Rồi thì vì như thế nó, nếu mà ông mà cứ chỉ có như thế thì làm sao ông hiểu nổi cái chỗ mà cái chỗ vô dụng của những cái mà gỗ ván như tôi. Thì bây giờ khi mà tượng thạch tỉnh dậy thì nói chuyện với lại đồ đệ, thì đồ đệ mới nói là cái cây này nó chỉ tìm cầu nó trở thành vô dụng thôi, mà nó đã vô dụng á thì làm sao nó lại xứng đáng là một cây xạ thọ được. Đó. Thì tại sao nó lại trở thành một cây xạ thọ? Thì tượng thạch nói là nó cũng đâu có thực chú ý, nó cũng đâu có cần làm như thế, nhưng mà nó chỉ có vấn đề là nó nương với nơi cái cây xạ thọ đó thôi, nương vào cái xạ thần đó để mà nó thành xạ thọ. Bởi vì nếu nó không như thế thì ắt nó cũng có thể bị chặt, bị chém rồi, cho nên mới biết rằng cái phương pháp bảo tồn tự kỷ của nó đó, đó, cùng với lại những cái phương pháp bảo tồn khác không có giống nhau. Cho nên vì như vậy phải nhìn dưới một cái lý lẽ khác á, thì mới thấy được cái tính chất đó của nó. Còn nếu lấy những cái xét bình thường ra mà xét nó thì sẽ bị chẳng phải rằng là lệch lạc, sai lầm với cái thực tế về nó lắm sao. Đấy. Là lệch lạc ghê lắm á. Thì câu chuyện là đại khái như vậy. Giống như là đại khái là người lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử thì cũng phải là lệch lạc với lại cái thực tế của người quân tử lắm sao. Thì cái lý lẽ thường tình đó là cái vấn đề mà Nhạc Thọ nó tranh luận với lại tượng thạch đấy, là tranh luận về cái lý lẽ thường tình. Tức là tượng thạch trước đó là dùng một cái lý lẽ thường tình nó để phán đoán, nhưng mà sau khi nghe Nhạc Thọ nói xong á thì tượng thạch hiểu rằng là nếu mình lấy cái lý lẽ thường tình nó mình phán đoán đó thì nó xa vời với cái sự thật, tức cái thực tế. Thành ra mình phải nhìn khác. Cái câu chuyện đó là như vậy. Thôi nhưng cũng có hơn. Rồi ai nữa? Cái câu chuyện cái cây nhạc vô dụng này thì giống như mình lấy chiếu lôi lại cái ví dụ mà giống như rằng là cái gia đình sống ở trên đống rác á, giống đại khái tùy theo mình nhìn trên cái cạnh nào á thì mình mới định nghĩa cái chữ vô dụng hữu dụng. Cho nên về sau này tượng thạch mới nói rằng là nếu lấy lý luận thường tình đó thì nó sai với thực tế, thì là đại khái giống như cái ví dụ mà chiếu lôi ra lại mà chiếu nói á, là nếu mà chẳng hạn ví dụ theo thường tình, tức là mình nhìn thấy cái trước mắt của mình là cái, nếu mà cái đứa trẻ đó nó mà nó cứ đi bơi rác mỗi ngày á thì nó có lợi vào. Còn bây giờ nếu mà nó bỏ hết mấy cái đó đi, nó ngồi nó miệt mài với lại sách vở, nó học hỏi, thì mỗi một ngày nó đều mất hết những cái lợi đó của nó. Thành ra với cái người mà chỉ nhìn thấy, thứ nhất là thiền kiến, tức là chỉ thấy trước mắt mà không có thấy ở nơi cái tương lai dài. Cái thứ hai là chỉ có định nghĩa là kiếm được tiền bạc, đó là lợi. Thì như vậy thì cái người đó đó sẽ nói cái đứa trẻ mà nếu nó bỏ, nó không đi bơi rác mà nó ngồi nó học ấy, là nó là một cái đứa trẻ vô dụng. Tại vì họ nhìn dưới cái khía cạnh như vậy, họ nhìn dưới cái khía cạnh là hữu dụng là thế nào, kiếm ra lợi. Hữu dụng là kiếm ra lợi và ngay trước mắt. Còn cái thì dù cái đứa trẻ nó miệt mài đó thì nó bỏ hết cả hai cái đó đi rồi, thành ra họ định nghĩa nó là vô dụng. Nhưng mà kỳ thật ra đó, nếu mà nhìn dưới một cái khía cạnh khác, tức là nhìn dưới một khía cạnh của một cái người biết nhìn xa, biết thấy lợi lớn mà không chỉ nhìn lợi nhỏ, thì cái người mà biết nhìn xa và nhìn lợi lớn đó, thì cái người đó mới thấy thằng nhỏ nó bỏ đống rác á, mà miệt mài với sách vở nó, thì thằng nhỏ đó mới là hữu dụng. Tại vì tương lai nó khá hơn nhiều lắm. Với cái sức học của nó, cho dù bây giờ nó chỉ có tốt nghiệp trung học đi chăng nữa, nó vẫn hơn một đứa đổ rác. Nó kiếm bất kỳ một công việc gì cũng hơn cái đứa mà nhặt rác. Chứ đừng nói là nếu nó phát triển hơn nữa, thì là đương nhiên nó có một cái sự nghiệp khá hơn vững vàng, và nó giải thoát ra khỏi cái lý tưởng là đống rác, là cái đời sống nó là đống rác, cảnh giới đời sống nó là cái đống rác, thì nó mới thoát ly ra được. Thì cũng giống như cái đống rác của ngũ dục này á, mình bơi ở trong nó đó. Nhưng mà Đức Phật thì nói rằng là nếu mình tu hành mà mình đừng có luyến tiếc cái đống rác này, quên nó đi, mà miệt mài tu học á, thì về sau này đó, cái lợi mà mình được nó to hơn cái đống rác ngũ dục này nhiều ghê lắm. Thế y chang như vậy à. Thế nhưng mà cái khi một người tu nó vẫn bị một cái nghiệp duyên, nó lỡ sinh ra vào trong hoàn cảnh đống rác, nó sinh ra giữa đống rác, cha mẹ nó sống trong đống rác, bạn bè nó sống trong đống rác, nó thấy cả cuộc đời của nó, cả cuộc đời của nó có thể nói rằng là trọn vẹn tất cả những cái ký ức tình cảm của nó là cuộc đời của nó. Con người ta cũng vậy. Thành ra bây giờ mình có ở một cái xứ nào đi, mình đi đâu, mình lâu lâu mình vẫn hoài vọng, mình vẫn nhớ về những cái ký ức cũ của mình, và mình vẫn cảm thấy có một cái chút gì gọi là văn chương ta hay nói là một cái chút hoài niệm, một cái chút tiếc thương, một cái chút tiếc nhớ, nhớ nhung. Thì cái nghiệp nó là như thế, cái nghiệp nó là như vậy, mà người ta lại hay ca ngợi những cái nghiệp đó ghê lắm. Cái nghiệp đó nó làm cho vướng vân, nghĩa là vương vấn, vấn vương, vương vấn cái đống rác, cái hoàn cảnh của nó như vậy. Cho nên trong cái khi nó học rồi, một bữa nó vẫn tự nhiên nó vẫn nhớ đống rác, tự nhiên một bữa nó vẫn muốn nghỉ ngơi để đi bơi rác giống như mọi người, thì cảm thấy đó là một cái điều gọi là san sẻ, hạnh phúc và thích thú. Nhưng mà chung cục tất cả những cái mà người ta gọi rằng những cái tình cảm mà đáng quý đó, thật tình ra nó đều là nghiệp hết trơn à, nghiệp duyên hết rồi, mà nó là một cái sự trói buộc, thành ra cắt ái. Tất cả những cái đó là cái dấu hiệu của ái. Thành ra nếu một cái đứa trẻ mà nó quên hẳn đống rác, nó ở ngay trong đống rác mà nó quên hẳn đống rác, mà nó chỉ có nhìn thấy sự vật xung quanh nó rác rến bao la, đủ thứ loại rác, đủ kiểu rác, nhưng mà nó chỉ nhìn thấy quyển sách mà thôi, thì đứa trẻ nó sẽ thoát ly cái cảnh giới sách trong tương lai, cảnh giới mà rác trong tương lai, và nó sẽ có một cảnh giới cao hơn. Thì cũng vậy, nếu mà mình sống ở giữa một cái mà gọi rằng là xung quanh mình là đủ loại rác đó, đủ loại rác của ngũ dục, rác rác ăn, rác ngủ, rác chơi, rác giải trí, rác đủ loại rác hết như thế, đó là mình vấn vương vương vấn. Anh dân, nếu mà bây giờ mà mình gạt hết nó đi, là các ai nó cắt tất cả những cái vấn vương đó, mình chỉ nhìn thấy có một cái điều duy nhất thôi, là cái vấn đề học đạo, thì tương lai mình có thể giải thoát được khỏi cái cảnh giới nói trên. Thì nó cũng giống giống như vậy. Thế nhưng đối với những cái con mắt mà hưởng ngũ dục á, thì họ sẽ nói mình ngu đó. Chẳng hạn như trước vô Minh Triết mới nói, đi học xa chi tốn tiền, để tiền nó làm gì đó, cất cốc hay là làm gì đó, nó ví dụ cái như thế. Nhưng cái đó là tu bổ xây dựng cái ngũ dục. Cái vấn đề mà khi mình đi học đạo là vấn đề mình không phải tu bổ cái cảnh giới đó mà mình muốn thoát ly, hai cái nó khác hẳn nhau. Thiên hạ thì dục dã mình là cố gắng học pháp thoát ly để về tu bổ. Nghe có khôi hài không? Học cái pháp thoát ly, dáng học cho thành tài, đặng mà về đang đúng rác nha. Đó. Đó không lẽ bây giờ mình khuyên một cái đứa trẻ đi học, mình nói nó như vậy, mình bảo con dáng học cho thành tài, con về con khuất trường đống rác. Trời đất. Dáng đi tu học Phật pháp cho thành công nha, để mà về tu bổ mấy cái ngũ dục, mấy cái luộm thuộm đó. Nó giống y vậy hả? Thì như thế để mà mình hiểu rằng là nó có hai cái nhìn, để mình bắt vô cái câu chuyện này, nó có hai cái nhìn hữu dụng hay là vô dụng. Như vậy thì cái mà nhìn mà thường tình, cái lý thường tình mà đi lấy cái lý thường tình mà đo cái người mà có chí khí thật đó, thì há không phải rằng là sai với lại cái sự thật quá xa sao? Nếu dùng cái đó làm thước đo thì đo xong á, kết luận xong nó, cái đo lường kết luận xong thì cái kết luận đó nó quả rằng là cách cái thực tế nó vời vợi. Tức là cái thực tế hết sức là hữu dụng thì bị một cái đo đó phán đoán là vô dụng. Hình ra xa vời quá. Anh như thế đó, người ta mới nói cái câu tóm tắt lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Tại vì tiểu nhân nghĩ như vậy, rồi tiểu nhân lấy cái thước đo của mình ra đo quân tử. Mà quân tử thì không có một cái chút kích thước nào của tiểu nhân cả, cho nên quân tử quả là vô dụng dưới mắt tiểu nhân. Một người mà không chịu, giống như chẳng hạn bây giờ dưới mắt mấy anh tham quan, nó nhìn nó nói từ hãng, quả là một người vô dụng mà ngốc. Khi mà từ hãng chỉ có cho lòng không tham mới là bảo vật, thì cái đó dưới mắt mình tham thiệt, mình thích bảo vật đó. Mà không thích cái lòng không tham á, mình thích mà giữ của mà không giữ tâm. Từ hãn là người biết giữ tâm mà không cần giữ của. Đó. Còn mấy anh chàng mà nó thích giữ của mà nó không cần giữ tâm á, thì đương nhiên nó nói từ hãn là dại. Như vậy thì có phải là những cái định nghĩa của cái đám dại đó nó thì đưa đến một cái kết luận nó chệch quá xa mấy cái thực tế của từ hãn. Nhưng mà cái lý luận thường tình là cái gì, gọi là lý luận thường tình? Là cái đại đa số. Đại đa số ở cuộc đời nó là si mê. Đại đa số ở cuộc đời nó là mê ngũ dục và mê đống rác. Thành ra lấy cái đại đa số gọi là thường tình. Thánh có cái thước riêng, phàm có thước của phàm, thánh có cái thước của thánh, thước riêng của thánh. Cái thước đó mới đo được kích thước của thánh. Còn thước của phàm đó, thánh không có cái kích thước đó, không có cỡ đó, không có sai đó. Thành ra lấy sai phàm mà đọ thánh thì đọ không được. Thành ra phải lấy cái kích của thánh, tức là muốn nhìn ra một bậc thánh phải nhìn theo cái tinh thần của thánh. Nếu cứ vận dụng theo một cái tinh thần phàm phu bình thường mà đo lường một vị thánh hay một vị Bồ Tát thì oan uổng, thì quả là oan uổng cho những người đó. Mình sẽ kết luận sai lệch lạc hết. Anh ra phải sửa cái tâm thì mới đo được. Cái tâm mới đo lường được ra. Thì cái tâm đo lường được ra thì cái tâm đó mới gọi rằng là cái tâm mà sửa đổi đó mới là cái tâm mà gọi rằng là người học đạo hay người mà học cái thánh hiền cần phải sửa đổi là vậy. Anh ra không phải là học một cái hiểu biết của thánh hiền mà học cái cách sửa đổi tâm của thánh hiền, dụng tâm của thánh hiền. Sửa đổi cái tâm nó xong á, thì bằng cái tâm đó sẽ nhận ra thánh hiền. Còn không sửa đổi cái tâm đó, vẫn lấy tâm phàm phu nhưng học cái điều về thánh hiền thôi, mô tả về thánh hiền thôi, mà vẫn dùng cái tâm của phàm phu để mà nhìn thánh hiền, nhìn vẫn không ra. Cho nên bây giờ gần thánh hiền mới gần phàm, cũng vẫn phải rằng là gọi rằng là bò, tức là không có đi được như thánh hiền mà cũng không đi hẳn được như phàm, như bò đó. Bò. Thành ra nửa bên cung kính thánh hiền, nửa bên phải nương tựa phàm để sống, mà không dám quyết định là dứt khoát. Đó. Mà là vẫn phải là một bên thì dựa phàm vào để kiếm sống, một bên dựa vào thánh đó. Đó. Để mà kiếm một cái sự an lành trong cái đời sống mà phàm phu đó. tư tưởng như vậy không ạ? Thành ra nó thuộc cái diện gọi là bò ở giữa hai bờ, nó không phải là phàm hẳn, nó không phải thánh hẳn. Còn nó không nhận ra thánh nữa, thành ra nó mới như vậy. Còn nếu nó nhận ra thánh hẳn thiện thì nó sẵn sàng bước vào hàng ngũ của thánh mà thôi, không một chút chần chờ và không một phút lưỡng lự. Còn mà chần chờ và lưỡng lự và vẫn bước hai hàng như vậy là chứng tỏ rằng là gọi rằng là dân bò á, có nghĩa rằng là vẫn muốn sống cuộc sống của phàm mà vẫn muốn được hưởng những cái ân huệ của thánh, có nghĩa là bất khả xâm phạm. Khi mình sống một đời sống phàm, mình được hưởng cái bất khả xâm phạm của một vị thánh. Thánh không có bị những cái nghiệp chướng đó, thánh không có bị những cái tai nạn đó. Thành ra mình rất thích rằng là pha trộn mix sống đời sống phàm nhưng mà được hưởng những đặc quyền của thánh. Đấy, nó không thành giống gì hết trơn. Hai nữa là nếu mà căn dặn một người tu hành, ông lên đường dáng đi tu hành cho đắc đạo thành công, không giống về ông ráng ông xây dựng để làm nở mặt nở mày cho nghĩa là làng xóm mình, chủng tộc mình nha, không mấy thứ đắc đạo không có gì. Ráng đi tu hành cho đắc đạo được về làm những chuyện như thế thì đắc đạo nói gì. Nếu mà khi cái tâm huyết ra đi quyết trở về làm rạng rỡ tông môn thì làm sao mà đắc đạo. Ra đi rồi nó là quyết trở về mà khi không còn thấy có một cái gì mà gọi rằng là đó, phân biệt hết ạ. Chỉ thấy chúng sinh với lại mình với lại chư Phật được bình đẳng. Rồi thì khi mà mình hiểu cái vấn đề đó rồi thì bây giờ bước vào cái vấn đề, cái là bây giờ cái phán xét cái vô dụng với lại cái hữu dụng là cái vấn đề mà tranh luận giữa nhạc thọ với lại tượng thành. Thì tượng thành nói rằng cái cây này vô dụng, chẳng có làm được cái tích sự gì hết, thành ra không thèm để mắt nhìn tới. Nhưng mà nhà thọ thì nói rằng bây giờ ông nói tôi vô dụng, nó là ông so tôi với cái gì mà ông nói tôi vô dụng. Tới khi ông nói tôi vô dụng thì ông so sánh với một cái gì đó thì tôi là vô dụng. Thì rằng là bây giờ so sánh tôi với những cái cây mà người ta trồng ở núi, người ta trồng ở mọi nơi, người ta ăn như cây, như cái bưởi, cái lê, cái quýt vân vân, thì những cái cây đó đối với thiên hạ hữu dụng, thiên hạ bẻ hái, cho nên chết non chết yểu, chẳng có cây nào mà có thể sống lâu được đến hết cả một cái thọ mạng của nó, bởi vì nó bị con người ta nó đả kích. Cái sự chữ đả kích ở đây có nghĩa rằng là nó tấn công quá xá đi, nó bắt, nó bẻ, nó hái, nó níu, nó kèo, nó chì, nó chẻ, cành lớn thì gãy, cành nhỏ thì bị nghĩa xẻ, đủ thứ hết trơn. Thì đó chỉ là cái kết quả hữu dụng của nó, kết quả hữu dụng của nó mang đến cho nó những cái mà gọi rằng là những cái chết đó. Mà kỳ thật ra những cái chết đó, đó là những cái chết vô dụng, là những cái vô dụng của cái sự chết đó. Mà ông nó là cái người mà tiếp cận với những thứ đó. Tại anh này làm nghề mọc, chọn cây, chọn cối gì kia, anh này cây nào tốt thì chặt cưa làm đồ mọc, làm đồ gì. Thì tất cả những cái hữu dụng đó đó phải chết dưới anh này. Anh này là tiếp cận với những cái sự như thế. Mà những cái cây đó thì anh này nói là hữu dụng thiệt, nhưng mà những cái cây đó nó thì quả tình nó vì những cái hữu dụng đó đó mà nó bị mất mạng. Thì cái sự chết đó của nó đó, cái chết đó của nó chẳng có dụng gì cho nó hết, chẳng có hữu dụng gì cho nó hết. Thì dù bây giờ mình nói chết một vị Bồ Tát đó, Bồ Tát xả thân cho chúng sinh, nhưng mà khi Bồ Tát xả thân cho chúng sinh á thì nó có hai cái yếu tố này xảy ra. Là khi Bồ Tát xả thân cho chúng sinh, nó tạo thành một cái nhân duyên là chúng sinh đó nó sẽ được thành đạo trong tương lai. Mà vì tinh thần xả thân đó của Bồ Tát đó mà Bồ Tát mới đắc được cái pháp mà bố thí, hay đắc được những cái pháp nào đó mà trong cái sự tu tập Bồ Tát hướng đến. Thì như vậy đó nó, thì cái xả thân đó của Bồ Tát, cái chết đó của Bồ Tát nó là hữu dụng vô cùng. Thành ra vì chúng sinh, mà thực sự ra rằng là không phải rằng là vì một cái đời sống nó của chúng sinh, mà là vì tác động vào trong một cái nhân duyên lớn vô cùng là cái huệ mạng của chúng sinh nữa. Là tại vì Bồ Tát chết để mà thành tựu một cái pháp, Và chúng sinh á, những cái kẻ mà được Bồ Tát hy sinh đó, đó thì Bồ Tát tri ân. Tại vì nhờ chúng sinh tiếp nhận cái sự mà bố thí đó, sự hy sinh đó của Bồ Tát, Bồ Tát mới thành tựu được cái pháp tu hành. Thành ra vì vậy Bồ Tát khi bố thí nó, Bồ Tát cảm thấy rằng là tri ân cái kẻ nhận, cái kẻ mà tiếp nhận cái sự bố thí đó của Bồ Tát. Và kẻ đó, đó dù cho nó không hiểu gì cả, nhưng mà với cái trí tuệ của Bồ Tát, nó thành một cái nhân duyên với một người trí tuệ, một người vừa chứng pháp, một người vừa đắc được cái pháp nói trên. Nó kết cái nhân duyên, cái trong cái nhân duyên nó có một vấn đề, nó trợ lực làm thành cái sự mà chứng pháp. Nó là cái người đóng góp cái trợ nhân vào vấn đề chứng pháp. Do cái trợ nhân chứng pháp, nó sẽ được kết quả đắc pháp sau này. Tất cả những cái tương ưng đó đó, thì cái sự hy sinh của Bồ Tát nó khác. Còn cái sự hy sinh đây của tất cả những cái cây gọi rằng là danh mộc, gọi rằng là nó bị chặt, bị khảm, bị sử dụng, sử dụng cho những kẻ đó, kẻ nào? Cho những kẻ vô dụng. Tại vì nếu tất cả những cái hữu dụng, nó vì hữu dụng mà nó phải chết, nó chết để cho người ta được dùng, cho nên người ta nói nó là hữu dụng. Thì tất cả những cái kẻ mà đi tìm những cái hữu dụng nó để sống, sống vào những cái hữu dụng, đó là những kẻ vô dụng đó. Tại vì bản chất của những kẻ đó có cái hữu dụng gì đâu, ngoài có một cái là rất ư là vô dụng, cho nên cứ đi tìm những cái mà là hữu dụng ra đó. Những cái mà nghĩa là hữu dụng đó để sử dụng, để gọi là tiêu diệt những cái hữu dụng đó để mà sử dụng cho mình. Thành ra mấy cái hữu dụng kia đó, cái tử vong của nó, nó là một cái tử vong đầy vô dụng, có lợi gì đâu. Thành ra nói nó là hữu dụng là dưới mắt của những kẻ vô dụng đi lợi dụng nó thì nói nó là hữu dụng, nhưng mà kỳ thật ở nơi cái bản thân của nó là vô dụng. Thành ra sống không có được tròn tuổi thọ đó, mà lại chết một cách vô dụng. Nó chết để làm gì? Chết để trong mấy cái đứa vô dụng đó, nó nhờ, mà không đâu có thành quả gì đâu cho cái chết của mình. Thì dù bây giờ Bồ Tát hy sinh nó khác đó. Thành ra mấy anh chỉ bị mấy thằng vô dụng nó lợi dụng anh thôi. Thế nó lợi dụng được anh á, thì nó gọi anh là hữu dụng. Mà thật ra khi anh bị mấy anh vô dụng lợi dụng đó, thì cái chỗ đó của anh mới là vô dụng, chứ hữu cái gì. Còn nếu á, cái chỗ mà hữu dụng của tôi á, là xưa nay mấy anh lợi dụng nó lợi dụng không được đó. Cho nên phải biết chỗ đó, đó là chỗ mà đắc dụng của tôi, đại dụng của tôi. Anh Nhạc Thọ anh nói vậy, đó là chỗ đại dụng của tôi. Là bởi lẽ rằng tôi vô dụng, đó là dưới mắt của mấy mà lợi dụng, mấy vô dụng chuyên môn đi lợi dụng những cái hữu dụng khác. Khi nó lợi dụng được, cái đối tượng mà nó lợi dụng được thì nó nói là hữu dụng. Còn mấy vô dụng đó, khi mà đối tượng mà nó lợi dụng không được thì nó gọi cái đối tượng nó là vô dụng. Nhưng mà kỳ thật mấy thằng mà vô dụng đó nó không thể lợi dụng được tôi á, mà nó phải đặt cho tôi là cái vô dụng á, đó mới biết là cái đại dụng của tôi. Đó là đại dụng của tôi đấy. Còn cái chỗ của mấy cái mộc mà được gọi là hữu dụng á, mà anh gọi là hữu dụng á, thì chung quy là chính nó mới là vô dụng. Thành ra phải chết. Thì trong cái cuộc đời này, trong cái thế gian này đó, mọi sự vật nó đều như vậy, chứ không riêng gì là gỗ. Con người cũng vậy, mọi vật nó đều trong cái thế giới này đều bị chi phối như vậy hết. Cho nên nếu mà anh cũng là một sự vật, tôi cũng là một sự vật đó, anh cũng muốn được hữu dụng thật, anh cũng muốn được trường tồn thật, thì đáng lẽ anh phải nhìn cái khía cạnh đó chứ. Tại sao anh lại đi anh nhìn một cái khía cạnh đó, tầm phào như vậy đối với tôi? Tất cả đáng lẽ anh phải nhìn ra cái khía cạnh như là tôi vừa mới nói với anh. Anh cũng là một vật, anh cũng có thể bị như vậy đó. Thì đáng lẽ anh phải biết cái cách trường tồn là thế nào, và anh phải biết cái cách hữu dụng là thế nào là hữu dụng thật, và thế nào là trường tồn đó. Hữu dụng thì có thể bảo trì được thân, vô dụng là bảo trì không nổi. báo chí không nổi, để cho chúng lợi dụng. Thành ra tất cả những cái chết đó nó là những cái chết đầy vô dụng. Thành ra những cái vô dụng của sự chết, anh là cái người mà chuyên môn gần gũi với cái, gần gũi với những cái vô dụng của sự chết, của những cái chết. Có nghĩa là anh chuyên môn đi, đi khảm cây, đi chặt cây, đi đẽo gỗ, đi làm đồ mộc mấy cái gì đó. Đó, thì tất cả những cái đó anh cho là hữu dụng, nhưng mà kỳ thật nó là vô dụng, nó đang còn chết một cách vô dụng. Những cái vô dụng trong cái chết của nó. Thành ra, thành ra Nhạc Thọ nói với lại anh này như thế, thì Nhạc Thọ muốn nhấn mạnh rằng là vô dụng khi mà định nghĩa dưới một con mắt nào á, đó, thì cái vô dụng là vô dụng, nhưng mà định nghĩa dưới con mắt nào đó thì cái hữu dụng là vô dụng, cái vô dụng là hữu dụng. Anh ra anh cũng là một cái sự vật ở trong nơi đời, anh cũng muốn như vậy, anh cũng muốn giống tôi, anh cũng muốn là giữ được mình mà trường thọ. Anh có muốn hữu dụng kiểu đó không? Anh có muốn hữu dụng mà nó đem anh ra nó nấu thuốc, nó ví dụ vậy, như là tim anh có 9 lỗ như tỷ can, nó đem ra rồi nó nấu thuốc, nó chữa bệnh cho nó. Rồi anh có muốn hữu dụng như vậy không? Thì đương nhiên ở cuộc đời người nào cũng tự bảo vệ thân mạng của mình, cũng tìm cách để mình sống, cũng tìm cách là làm sao kéo dài đúng tuổi thọ của mình mà không bị chết non. Người nào cũng bảo vệ cái đời sống của mình, mà kẻ bảo vệ được là kẻ hữu dụng, kẻ bảo vệ không được là kẻ vô dụng. Mà không phải rằng là hữu dụng hay vô dụng là ở cái vấn đề là người ta lợi dụng được mình hay không, mà người ta nói mình là hữu dụng hay vô dụng. Cũng như một kẻ nó muốn lợi dụng mình đi ăn cướp với nó, thì dù bây giờ mình có một cái khả năng mở ổ khóa thì là hay, nếu ví dụ như vậy, bây giờ nó mới đòi mình đi ăn cướp với nó mà mình nhất định chịu đi, nó nói có cái thằng nó vô dụng. Nhưng mà dưới mắt của những cái người đó là vô dụng. Nhưng mà nếu mà mình bảo trì được cái sự an ninh của mình đó, để mà mình có thể tiếp tục sống cuộc đời này của mình, nó mới là hữu dụng. Thực ra nó mới là hữu dụng. Thì cái anh, thì Nhạc Thọ này ha, mà nói với lại Tượng Thạch là tại vì Tượng Thạch mới đầu nhìn dưới cái con mắt nghề nghiệp của mình, là hễ mình lợi dụng được cái mộc nào đó thì mình nói mộc đó là mộc hữu dụng, còn mình lợi dụng không nổi thì mình gọi là vô dụng. Cũng như kẻ gian tham nó lợi dụng mình không nổi thì nó nói mình là hèn nhát, chết nhát, hoặc là vô dụng, không có giúp gì được. Nhưng mà cái nhìn đó của một cái kẻ gian nó, mà nó lợi dụng mình không được mà nó phê phán, thì mình là vô dụng thật ư? Hay là không phải như thế trên thực tế? Như vậy nếu nhìn theo cái lối mà thường tình như thế, nó sai với thực tế ghê lắm á. Thì nó sai ghê lắm. Thì tới khi mà Tượng Thạch mà nghĩ lại, mà cũng thấy rằng là anh này anh lý luận thì cũng phải đấy, cho nên khi kể cho học trò nghe, thì cái tinh thần của Tượng Thạch đối với lại cái cây đó có thay đổi bằng những cái câu kết luận đó, là có cái nhìn thay đổi, là thấy có lý, là ở trên cái vấn đề mà đo lường cái sự mà vô dụng hay hữu dụng. Cho nên khi kể cho học trò nghe thì mấy người học trò nói gật cù, nó cái cây đó nó chỉ có tìm cái cách để nó trở thành vô dụng thôi, mà nếu nó đã thích, nó thích nó trở thành một cái vô dụng thì tại sao nó lại là cây mà ở đền thờ, tức là một cái cây mà tương đối người ta cũng cho là thọ xã, là xã thọ, tức là một cái cây tương đối cũng gọi là linh thiêng, lại nằm ở đền thờ lâu thì cũng linh thiêng. Thì Tượng Thạch nói thực ra đó, cái cây đó nó cũng chẳng buồn cần phải làm xã thọ nữa, nó đâu cần đâu. Thực kỳ thật ra thì nó không có cần làm cái cây xã thọ đó. Thế nhưng vì gọi rằng là an toàn cho cái thọ mạng của mình, cho đúng theo tất cả những cái mà tinh thần gọi là làm thế nào để cho mình được an toàn. Có an toàn thì thọ mạng mới vững bền, còn bất an thì làm sao thọ mạng vững bền được. Cho nên nó cũng chẳng ngại gì mà không làm. Tại vì nếu không làm thì nó cũng có thể là nó chết yểu hồi nào rồi. Thì tượng thạch nói như vậy, nhưng mà nêu lên cái vấn đề gọi rằng là chính vì như thế đó mà mình mới biết rằng cái ẩn ý của nó như thế nào. Cho nên lấy những cái mà đo lường suy tính bình thường ra nhìn thì sẽ hiểu sai nó. Cho nên như vậy thì cái nhạc thọ đó nó là thuộc về cái phương diện gọi rằng là nó tìm cách, thứ nhất tìm cách làm sao để mà những cái kẻ nói theo tinh thần của nó đó, là tìm cách để làm cho mình vô dụng. Nhưng mà nếu nghĩ kỹ lại đó, thì làm cái, tìm cái cách làm cho những cái kẻ mà muốn lợi dụng mình lợi dụng không được, cho nên tạm dùng cái chữ gọi là vô dụng. Đó là nói theo cái thường tình. Tức là khi mà tất cả những kẻ lợi dụng mình lợi dụng không xong thì mình là vô dụng. Thành ra tạm nói vô dụng, mà nói theo một cái nhìn khác đó, thì cây nhạc thọ này nó chỉ tìm cách làm sao cho mình không bị những cái kẻ vô dụng kia nó lợi dụng mình. Tại những kẻ vô dụng kia là những cái kẻ chuyên môn đi tìm những cái hữu dụng để dùng. Còn nếu không có những cái hữu dụng để dùng nó thì túng quẫn. Cho nên những kẻ đó là vô dụng. Cho nên thí dụ như người ta phải đi tìm cái người này để tìm sự giúp đỡ, tìm người kia để tìm người mà che chở, tìm người nọ, là tìm cái này cái kia, tìm tất cả mọi người như vậy. Còn người nào mà mình không nhờ vả được hay mình nương nhờ được thì mình cho cái người đó vô dụng. Nhưng mà kỳ thật nó mình mới là vô dụng, kẻ vô dụng nó mới đi tìm như vậy. Còn Đức Phật hay là các người mà có trí tuệ thật sự ấy, thì chẳng có đi tìm ai để mà nhờ vả những cái như thế hết, mà lại trái lại lại là luôn luôn là cái chỗ che chở, là cái chỗ mà ủng hộ và che chở. Cho nên những cái người mà chỉ thích phân biệt hữu dụng vô dụng á là những kẻ vô dụng. Còn chư Phật thì không có nhìn chúng sinh mà chứ chả chúng sinh này hữu dụng lắm, chúng sinh kia vô dụng. Dưới mắt của Đức Phật chẳng có chúng sinh nào hữu dụng vô dụng hết. Đấy, Đức Phật có dụng chúng sinh nào đâu mà vô dụng. Đức Phật độ hết. Còn mình cần phải sử dụng đến, cho nên mình nói là hữu dụng với lại vô dụng. Thành ra nhạc thọ chỉ có cố gắng làm thế nào để mình không bị những cái kẻ vô dụng. Cho nên nói ông với tôi nó cũng là sự vật thôi, mà sự vật thì nó cần có cái vấn đề vậy nè. Làm thế nào để mình được an toàn đó, để mình an toàn và thọ mình nó vững bền. Sự vật là như vậy, anh phải nhìn sự vật, nhất thiết sự vật anh nhìn anh như thế nào, anh nhìn tôi như vậy, anh nhìn nhất thiết mọi sự vật nó đều phải dưới con mắt nó chớp. Chứ tại sao anh cũng là một cái sự vật như vậy, tôi cũng là sự vật như vậy, mà anh lại bây giờ anh lại nhìn tôi dưới con mắt rằng là lấy anh làm chủ thể. Tức là anh nhìn tôi rồi anh bảo tôi, anh không dùng được tôi, anh lợi dụng được tôi, vậy tôi là vô dụng. Rồi những cái kẻ khác nó nhòm anh, nó cũng nói anh như vậy sao? Tại sao anh lại có thể, anh có thể nhìn tôi dưới cái con mắt như vậy được? Vậy thì kẻ khác nó nhìn anh dưới con mắt như vậy sao? Anh phải biết nhìn trên cái khía cạnh gọi là thế nào là chân hữu dụng hay chân vô dụng chứ. Cái ý của cái nhạc thọ là như vậy. Thành ra anh tượng thạch này anh mới nghĩ lại, anh mới xét lại cái quan điểm của anh. Cho nên bảo là như vậy thì cái nhạc thọ này nó chỉ gọi rằng là nó tìm đủ mọi cái cách thức để cho người ta lợi dụng được nó. Cho nên nó cũng có thể lợi dụng cái miếu thần để mà nó không bị lợi dụng. Nghĩa là nó có thể vận dụng, tức là tất cả những cái công phu của nó đó là chỉ có tìm cái cách là không có để mình bị lợi dụng, bị những kẻ vô dụng nó lợi dụng mình. Thành ra nó có thể làm đủ một cái cách như thế, nó mới bảo vệ được nó, nó mới trường thọ, nó mới vững bền được. Đó. Cho nên chính vì như vậy đó mà tượng thạch mới đổi cái nhìn, mà từ đầu chê cái cây thành nhìn, mà cho đến khi trong giấc mộng mà nghe đối thoại xong đó, thì sáng hôm sau thì bảo vệ, khi nói chuyện mới học trò. Cho nên mới kết luận một câu như vậy, nếu mà lấy, tại vì cái cách mà nó giữ, nó bảo vệ nó, bảo vệ tự thân của nó, giữ chúng bất đồng, tức là cái cách bảo vệ thân của nó khác với lại thiên hạ, khác với lại mọi thứ. Nó có cái cách bảo vệ rất là lạ mà là hay. Cho nên vì như vậy, nếu không có nhìn ra cái cách lạ, cách hay đó đó, mà cứ nhìn cái cách bình thường đó, thì sai với cái thực tế của nó. Ở đây có thể cái chữ mà hai cái chữ chu chu đó là sai, nó chu chu nhạc thọ. Là sai với cái thực tế của nó, cái sự thật của nó, nhìn có ra. Thì đó là cái lý luận, cái lý luận về cái vấn đề rằng là vô dụng đó. Thì những cái lý luận kiểu như vậy là đều là thiên về cái lý luận của đạo gia đó. Đó. Thì đó là cái câu chuyện và vô dụng. Kế tiếp chuyện cũng na ná như vậy.